Cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN với trọng tâm là Biển Đông dấy lên câu hỏi có nên thống nhất cách gọi tên cho vùng biển tranh chấp, thế bất lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Liban, cuộc cạnh tranh thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế Giới Đó Đầy tuần này. Trong tuần vừa qua, Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN lần thứ 44 và 45, cũng như các thượng đỉnh ASEAN với các đối tác đã diễn ra tại Vientiane, Lào, quy tụ nhiều lãnh đạo trong khu vực và các đối tác quốc tế với trọng tâm về khủng hoảng ở Miến Điện và đặc biệt là căng thẳng tại Biển Đông. Nhiều cuộc đụng độ đã xảy ra gần đây giữa tàu cá Trung Quốc với tàu cá của Việt Nam và Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ vùng biển chiến lược, gây tranh chấp với nhiều nước thuộc ASEAN như Philippines, Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei. Một điểm đáng nói là vùng biển giàu tài nguyên này được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau, phản ánh mối liên hệ đa dạng về lịch sử, văn hóa và địa chính trị của khu vực. Theo nhận định của The Diplomat,
Việt Nam gọi là Biển Đông, nhấn mạnh đến những di sản về hàng hải, coi vùng biển này là một tuyến đường huyết mạch cho trao đổi thương mại và văn hóa. Cái gọi của Việt Nam cũng gợi lên những thách thức yêu sách của Trung Quốc và các tuyên bố chủ quyền lịch sử của Việt Nam có từ nhiều thế kỷ trước, bao gồm cả giai đoạn Bắc thuộc. Trong nhiều thế kỷ, vùng biển này được coi là biển Champa như một cách để công nhận sự kiểm soát của đế chế Champa ở miền Trung Việt Nam và các khu vực quan trọng của miền Đông Campot và Lào từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ thứ 15. Nếu như Trung Quốc gọi vùng biển này là Nam Hải để nhấn mạnh đến vị trí địa lý nằm ở phía nam Trung Quốc, thì trong tiếng Anh, Biển Đông được đặt tên là South China Sea. Đối với phương Tây, South China Sea, biển phía nam Trung Quốc, phản ánh quan điểm lấy châu Âu làm trung tâm, bắt nguồn từ thời thực dân, thể hiện mối quan tâm với việc mở rộng giao thương với Trung Quốc, được coi là một đối tác thương mại lớn. Philippines thì gọi là Biển Tây, được khởi nguồn từ động lực chính trị vào năm 2012, trước sự xâm nhập ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Sử dụng tên này cho thấy nỗ lực của Philippines trước những thách thức chủ quyền và khẳng định lợi ích của mình trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng. Với cùng lý do, vào năm 2017, chính phủ Indonesia cũng đã công bố một bản đồ chính thức mới, đổi tên một phần Biển Đông nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình thành Low Natuna Utara hay Biển Bắc Natuna. Sáng kiến này xuất hiện sau nhiều lần tàu thuyền Trung Quốc xâm nhập. Việc đổi tên này làm nổi bật mối quan tâm của Indonesia về quyền và chủ quyền của mình đối với vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna.
Giáo sư Edmund Lin, giảng viên tại Viện Nghiên cứu Giáo dục Quốc gia thuộc Đại học Nanyang Technology ở Singapore, cho rằng trước các tranh chấp hiện nay tại vùng biển tranh chấp mang nhiều tên gọi, chúng ta nên cân nhắc tìm ra một cái tên thay thế, thống nhất để hợp tác và hiểu rõ hơn về khu vực này. Nhà nghiên cứu đề xuất đặt ra một cái tên mới là Biển Đông Nam Á, một cái tên được công nhận vị trí địa lý và lợi ích chung, nhấn mạnh đến sự hợp tác hơn là cạnh tranh, làm nổi bật sự kết nối giữa các quốc gia trong khu vực cũng như sự phụ thuộc lẫn nhau. Một cái tên thể hiện tính bao hàm hơn, có thể thúc đẩy đối thoại và giảm căng thẳng, và có thể làm nền tảng cho các sáng kiến hợp tác, giải quyết các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, quyền đánh bắt và khai thác, cũng như an toàn về an ninh và hàng hải. Về thời sự tại Trung Đông, trong bối cảnh các cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban vẫn rất căng thẳng, hai binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Liban đã bị thương do cuộc tấn công của nhà nước Do Thái nhắm vào trụ sở tại Nakura, miền nam Liban. Vụ việc đã khiến nhiều lãnh đạo phương Tây phẫn nộ. Kể từ ngày 30 tháng 9, khi Israel mở chiến dịch tấn công nhắm vào Liban, lực lượng Mũ Nổi Xanh với nhiệm vụ giám sát việc chấm dứt chiến sự, bảo đảm quyền tiếp cận nhân đạo cho thường dân, đã ngừng các hoạt động tuần tra. Họ chỉ có thể quan sát tình hình chiến sự giữa Hezbollah và Israel từ căn cứ quân sự. Được thành lập vào năm 1978, có nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tạo một vùng đệm giữa Israel và Liban. Lực lượng này hiện gồm 10.000 quân nhân đến từ gần 50 quốc gia, cũng giúp hỗ trợ nhà nước Liban khôi phục quyền lực ở miền nam nước này, hiện chủ yếu do Hezbollah kiểm soát. Tuy nhiên, nhiệm vụ này hoàn toàn không khả thi. Thứ nhất là không bên nào tôn trọng nghị quyết 1701. Thứ hai, theo giáo viên lịch sử tại Đại học Paris Sorbonne của Pháp, giải thích như sau.
Lực lượng này chỉ có quyền tự vệ. Họ không có mục tiêu nào để tấn công trực tiếp mà họ buộc phải chờ đợi tại căn cứ và quan sát. Đây là một thứ ứng xử không phải là thiếu kiên quyết, mà đúng hơn là đạo đức giả từ phía các cường quốc. Họ muốn lực lượng này hiện diện tại một khu vực có nhiều căng thẳng. Nếu lực lượng này không được triển khai thì tình hình có thể xấu đi. Nhưng lực lượng này ở đó mà không được cấp phương tiện. Họ hiện diện ở đó, quan sát các hoạt động khác nhau nhưng lại bị ngăn cản bởi cả hai phía Israel và Hezbollah và hoàn toàn không có khả năng hành động. Đây là một thứ bất lực của các thế lực.
Những diễn biến chính trị của Hoa Kỳ ảnh hưởng trực tiếp tới các viện trợ cho Ukraine. Trong tuần vừa qua, vắng mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden, cuộc họp Ramstein quy tụ khoảng 50 lãnh đạo ủng hộ Kiev dự trù được tổ chức tại Đức trong tuần này đã bị hoãn lại vô thời hạn. Không tiếp cận được với Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine đành phải tiếp tục chuyến công du châu Âu để tìm kiếm viện trợ từ các đồng minh Anh, Pháp, Đức. Vào tháng 9 vừa qua, trong chuyến công du tới Hoa Kỳ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng Nga trước Quốc hội Mỹ. Thế nhưng, chuyến thăm này đã bị Donald Trump và phe Cộng hòa mạnh mẽ chỉ trích. Chính quyền Biden cũng không đánh giá cao kế hoạch của ông Zelensky, theo nhận định của The Economist. Hiện không ai trong chính phủ của Biden tin rằng Ukraine có thể chiếm lại bằng biện pháp quân sự những vùng lãnh thổ đã đánh mất. Sắp tới, cuộc bầu cử Tổng thống ở Hoa Kỳ vào tháng 11 sẽ tạo ra những bước ngoặt cho cuộc chiến chống Nga ở Ukraine. Theo The Economist, viễn cảnh tiến đến hòa bình của Ukraine khá xa vời vì cả hai ứng viên Kamala Harris và Donald Trump đều không có chiến lược rõ ràng đối với hòa bình cho Ukraine. Ứng viên của Đảng Dân Chủ Kamala Harris khẳng định ủng hộ Kiev và tiếp tục tìm kiếm viện trợ quân sự, nhưng chưa chắc đã kiểm soát được Quốc hội. Ông Trump thì tỏ ra thiếu nhất quán, mơ hồ, hứa hẹn chấm dứt chiến tranh, thúc giục Nga và Ukraine ngồi vào bàn đàm phán. Nếu như Đảng Dân Chủ giành lại đa số tại Hạ viện, hiện do phe Cộng hòa nắm giữ, cũng như giữ được chức Tổng thống, thì viện trợ cho Ukraine có thể sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Còn nếu như ông Trump đắc cử, thì có điều không chắc là liệu ông sẽ trao quyền cho những người theo chủ nghĩa quốc tế hay chủ nghĩa bảo hộ. Bà Valérie Charlier, cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ, trả lời trang RBC Ukraine, giải thích như sau.
Tại Quốc hội Hoa Kỳ, trên thực tế quan trọng hơn tên của tân Tổng thống, ví dụ giữa việc ông Donald Trump nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện và việc Trump chỉ kiểm soát Thượng viện là hai chuyện khác nhau. Tương tự, nếu như Kamala Harris không kiểm soát được Hạ viện thì sẽ thiếu đòn bẩy về mặt tài chính. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Đó là một ngày rất quan trọng đối với chúng tôi. Có vẻ như mọi người đều tin rằng giải pháp chấm dứt chiến tranh với Nga sẽ được đưa ra sau đó, vào năm sau, và có thể thành hiện thực. Trên thực tế thì Ukraine sẽ phải làm việc với bất kỳ ai được người dân Mỹ bầu ra và chúng tôi cần có một sự chuẩn bị. Tôi không nghĩ rằng nếu như ứng cử viên của bên Đảng Dân Chủ thắng thì sẽ dễ dàng hơn, bởi vì những người trong đội ngũ của bà Harris không hề dễ làm việc cùng. Tôi đã làm việc với họ và hầu hết không muốn hỗ trợ Ukraine các loại vũ khí sát thương.
Kể từ thứ Sáu tuần này, các nhà xuất khẩu rượu Cognac ở châu Âu sẽ phải nộp một khoản đặt cọc trị giá khoảng 35% giá trị các chai rượu xuất khẩu sang Trung Quốc cho Hải quan Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, quyết định này là để chống tình trạng bán phá giá, được xem như là biện pháp để trả đũa về việc Bruxelles tăng thuế đối với các xe điện do Trung Quốc sản xuất được nhập khẩu vào khối. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burhos cho biết thêm thông tin.
Ce dépôt auprès des douanes chinoises est destiné à couvrir d'éventuels futurs
surtaxes. Hải quan Trung Quốc là để bù vào các khoản phụ phí có thể tăng trong tương lai. Đối với châu Âu thì điều này làm phức tạp thêm việc xuất khẩu sang Trung Quốc, bởi vì các nhà xuất khẩu rượu Cognac có nguy cơ là phải tăng giá và có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh cũng như là giá trên thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Yuan, làm việc cho doanh nghiệp Tai Đê nhập khẩu rượu mạnh, quyết định này tác động không đáng kể đến hoạt động của chính mình. Ông nói, thật may là chúng tôi không bị ảnh hưởng. Chúng tôi xử lý rượu mạnh với số lượng lớn hơn 200 lít và chúng tôi nhập khẩu theo lô. Từ năm ngoái thị trường đã không suôn sẻ, nhưng hiện đã được cải thiện. Những người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là các nhà nhập khẩu các loại rượu thương hiệu lớn. Một nhà kinh doanh khác thì giải thích rằng hiện nay hàng hóa trong kho đủ để bán cho người tiêu dùng ở Trung Quốc trong vòng 3 năm sắp tới. Do vậy, quy định mới này không tạo thành vấn đề trong ngắn hạn. Một cuộc chiến tranh thương mại giữa Liên hiệp châu Âu và Trung Quốc là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không phải là không tránh được. Những căng thẳng về thuế liên quan đến xe điện và các sản phẩm như Cognac chỉ ra rằng tình hình có thể nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, hai bên đều có các lợi ích kinh tế chung. Nếu như cuộc xung đột kéo dài, thì đây sẽ gây hại cho cả đôi bên.
Claire Broders, Pékin, RFI.